Hôm nay ban Việt ngữ RFI rất hân hạnh được tiếp chuyện qua điện thoại với nhà văn Nguyên Ngọc từ Việt Nam để nói về phim tài liệu về chiến tranh Việt Nam mang tên Vietnam War. Và trong phim này thì đạo diễn cũng đã phỏng vấn nhà văn Nguyên Ngọc cùng một số nhân vật khác ở Việt Nam là những người trong cuộc nói về cuộc chiến tranh này. Vậy thì trước hết khi mà ông được xem lại bộ phim này toàn bộ thì ông thấy rằng bộ phim này đã được thực hiện như thế nào ạ?
Tôi thì là tôi có nhận được cái bản của hai đạo diễn, tức là Ken Wagner và Rinovich gửi thẳng cho tôi, tại vì tôi cũng có tham gia với họ một ít trong cái phim này. Theo tôi đây là một cái phim lớn và rất quan trọng về chiến tranh Việt Nam. Trước nay thì chúng ta biết, tức là những cái phim về chiến tranh Việt Nam, kể cả cái phim hư cấu và phim tài liệu thì cũng đã có nhiều. Nhưng mà theo tôi nghĩ, tới đây là cái phim lớn nhất. Nó dài đến 10 tập và 18 tiếng. Và cái điều đáng nói hơn nữa là theo tôi đấy là cái phim rất quan trọng. Sau đến hơn 40 năm rồi, cái phim này một lần nữa nó cho thấy rằng cho đến bây giờ nước Mỹ chưa ra khỏi cái ám ảnh của cái cuộc chiến tranh đó. Cái phim này chính là nó nói về cái điều đó. Và khi mà nói rằng nước Mỹ chưa ra khỏi cái ám ảnh của chiến tranh Việt Nam ấy, nhiều người và tôi cũng thế, tôi nghĩ đấy là một cái yếu của cái nước Mỹ. Nhưng mà xem cái phim này á, thì cái cảm giác của tôi là thế này. Hóa ra đấy là cái chỗ rất mạnh của nước Mỹ. Đấy là một cái quốc gia mà biết nhìn trở lại, luôn luôn là nhìn trở lại và đặt câu hỏi về cái quá khứ của mình, đặt câu hỏi về cái cuộc chiến tranh của mình, về những cái việc mình đã làm trong suốt cái cuộc chiến tranh bi thảm đó. Tôi xem thì theo tôi là cái tập 8 của phim là cái cao trào. Khi mà 4 sinh viên phản kháng bị bắn chết ở một cái trường đại học. Và sau đó thì tôi nhớ có một cái nhân vật nói thế này. Cái nước Mỹ cái lúc đó nó như là tan vỡ, nhưng mà có nhân vật nói rằng nước Mỹ không có những ngày đó thì không có cái nước Mỹ bây giờ. Cái sức mạnh của nước Mỹ là nó luôn luôn biết tự đặt câu hỏi về quá khứ của mình, về những việc mình đã làm, vì sao mình đã làm cái đó và mình sao mình lại làm theo cái kiểu như thế. Cái điều đó là cái điều rất là quý đối với cái phim này.
Vâng, thưa nhà văn Nguyên Ngọc, thì như ông có nói là bộ phim này nó nói lên một điều, đó là nước Mỹ sẵn sàng xét lại quá khứ, đặt lại vấn đề về quá khứ. Riêng về phía Việt Nam thì cho tới nay chiến tranh Việt Nam vẫn được mô tả là chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Vậy thì bây giờ nhìn lại thì ông có thấy là cần phải đặt lại vấn đề về cái định nghĩa cuộc chiến tranh này hay không ạ?
Chính là tôi muốn nói về cái điều đó. Xem cái phim này thì đứng về phía người Việt Nam thì tôi thấy là nó gợi ý rất nhiều cho chúng ta, cho người Việt Nam. Có thể nói rằng tức là ở Việt Nam cái vấn đề mà nhìn trở lại cuộc chiến tranh, vì sao mình làm cuộc chiến tranh đó và mình đã làm nó như thế nào, nó để lại những cái gì cho mình thì không được đặt mạnh, không được đặt một cách đầy đủ. Thực ra trong suốt mấy chục năm qua, bây giờ đã hơn 40 mấy năm rồi, khi ở Việt Nam mà nói về cuộc chiến tranh này ấy, tại vì Việt Nam là người thắng cuộc trong cuộc chiến tranh này, cho nên nó thường tức là nói theo cái chiều hướng khẳng định và ca ngợi nó. Thế còn cuộc chiến tranh nó đã làm cho cái đất nước này, nó đem lại những cái gì cho đất nước này, kể cả cái mặt tốt và cái mặt tàn phá của nó, cái mặt tàn phá cả về vật chất cả về tinh thần của nó, thì chưa bao giờ tôi thấy là được đặt ra một cách không nghiêm túc. Riêng tôi là một cái người làm nghệ thuật, tôi ao ước là Việt Nam có thể có một cái bộ phim theo cái kiểu như thế này. Giá như Việt Nam có được một cái tự hỏi như thế, tự hỏi lại mình như thế, thì theo tôi rất là cần thiết.
Vâng, thưa nhà văn Nguyên Ngọc, thì một trong những vấn đề cần phải đặt lại đó là phải chắc là cái con số tử vong quá lớn về phía Việt Nam, tức là phía Việt Nam đã tiêu hao rất nhiều sinh mạng để mà đổi lấy cái chiến thắng này. Vậy thì phải chăng cũng cần đặt lại vấn đề là lẽ ra chúng ta có thể có một cách khác để mà đạt được cái mục tiêu là thống nhất và hòa bình mà không cần phải đổ máu nhiều như vậy ạ?
Để trả lời cái câu hỏi đó của anh thì có lẽ tôi xin phép tôi nói thế này, vì sao mà tôi đã đến với cái phim này. Cái người mà rủ tôi đến với cái phim này là một người bạn Mỹ của tôi, đó là ông Thomas Wiley. Thì tôi với Thomas Wiley có một cái duyên rất kỳ lạ. Tức là cái hồi sau Mậu Thân, cái khoảng năm 1970-71 thì tôi hoạt động ở cái vùng Bắc Quảng Nam, ở trên cái bờ sông Thu Bồn đó. Và cái thời kỳ đó thì vô cùng ác liệt, và toàn bộ cái vùng đó nó trắng hết, không còn cái màu xanh trên mặt đất. Thì trên cái bãi sông Thu Bồn đó, trước đây là một cái bãi sâu nó xanh ngắt, thì bây giờ nó mọc lên một cái loại cây rất lạ mà người ta gọi là cây bói, nó giống như lau sậy thế. Và nó cũng mênh mông ở trên cái bãi sông, thì chúng tôi đậu hầm bí mật trong cái bãi bói đó. Thì sau này cái Thomas Wiley đây nói với tôi là chính ông mới là thủy quân lục chiến và hoạt động chính thân trên cái vùng mà tôi đang ở. Hằng ngày ông vẫn bắn vào, tại vì ông nghi ngờ chúng tôi ở trong bãi bói đó. Và có hôm chúng tôi cũng bắn lại. Có hôm thì tôi nói với Wiley, tôi bảo là may là hồi đó ông bắn cũng xoàng cả. Và tôi thì tôi bắn cũng xoàng. Thì sau này chúng tôi gặp nhau trở lại và trở nên thân thiết với nhau là vì hai cái điều. Một là chúng tôi gặp nhau trong giáo dục. Ông ấy là một cái người đã giúp rất nhiều về cho cái giáo dục ở Việt Nam. Và có một cái điều nữa, tức là cả hai chúng tôi đã hết sức ngưỡng mộ Song Châu Trinh. Tôi nhắc đến cái điều đó để mà nói thế này. Song Châu Trinh đã từng nghĩ đến một con đường khác. Con đường đó, nếu mà làm được á, thì chúng ta có thể đến những cái điều mà chúng ta tha thiết mong muốn, mà có thể tránh được hai cuộc chiến tranh bi thảm và nó tàn phá ghê gớm như thế. Và bên đây cũng rất ngưỡng mộ Phan Châu Trinh trong cái ý tưởng đó. Cho nên chính ông là ông rủ tôi đến với cái nhóm của Kenberg và Linovic.
Vâng, thì trong cái bộ phim này có rất nhiều giai đoạn, trong đó thì có cuộc chiến tại thành phố Huế năm 1968. Thì có một cái sự kiện mà cho tới nay thì ở Việt Nam hầu như không ai nhắc đến, mà lần đầu tiên thì bản thân ông có nhắc đến trong cái bộ phim, đó là cái cuộc thảm sát ở Huế. Vậy thì bây giờ nhìn lại cái cuộc thảm sát đó thì ông thấy như thế nào? Vì sao lại có cái chuyện đó?
Vâng, trong cái chiến dịch Mậu Thân năm 1968 thì Huế là cái thành phố đánh vào được và chiếm lâu nhất. Và do chiếm lâu và tưởng như là giải phóng rồi mà, tưởng như giải phóng hẳn rồi mà, cho nên tất cả những cái cơ sở bí mật ở trong thành phố đã lập chính quyền, nên những cái họ xuất hiện hết, bộc lộ ra hết. Thế sau đó rồi cái lực lượng mà chiếm thành phố bị đối phương nó quay trở lại và cũng phải mở đường máu mà ra. Thì nếu mà anh thả những cái người mà anh đã bắt ra đó, khi anh xuyên vào anh chiếm, anh là vào anh bắt những người mà anh cho là những người đã cộng tác với Mỹ với chính quyền Việt Nam, thì trong cái bắt đó có thể có những người họ cũng có thăm gọi làm cho chính quyền Mỹ và Việt Nam, và cũng có thể có người phạm những cái tội ác đối với những cái cơ sở hoặc những cái người hoạt động theo cách mạng ở Huế, nhưng mà cũng thể có thể bắt nhầm, và thậm chí cũng có thể có những cái người bị bắt là do những cái thù hằn riêng tư. Cho đến cái khi bí quá mà rút ra không được thì nếu mà thả những người này ra thì tất cả những cái cơ sở bí mật mà anh đã chuẩn bị bao nhiêu năm bây giờ nó bộc lộ ra hết đó, thì sẽ bị những người mà đã bị bắt thả ra đó, người ta lại chỉ hết cái số đó. Theo tôi trong cái tình thế như thế thì là người ta đã có một cái chủ trương là người ta giết một cái người đó. Tôi không trực tiếp vào đấy, cũng không biết là cái lệnh đó từ người nào, nhưng trong phim thì tôi nói rằng đấy là một cái vết nhơ, một cái vết đen ở trong cái cuộc chiến tranh về phía Việt Nam. Trong phim thì cũng không phải là chỉ có cái chuyện đó, còn có những cái ví dụ như những cái vụ thanh trừng từ sau cách mạng tháng 8. Thì theo tôi đó, trong cái phim này đã nói chính xác về những điều đó, kể cả phía Việt Nam và kể cả về phía Mỹ, những cái vụ tàn sát băng vật phía Việt Nam nữa, cơ bản là nói chính xác, nói đúng, khách quan và công bằng. Thì đấy cũng là một cái quý ở cái phim này. Và cái điều đó nó cũng làm cho chúng tôi cũng phải nghĩ lại, chúng tôi đã đi một con đường như thế nào mà có thể dẫn đến cái hành động như thế, những cái vết đen như thế.
Bộ phim này thì chắc có lẽ cũng khiến cho mọi người vừa nhớ lại chiến tranh Việt Nam, mà cũng có thể vừa đặt lại câu hỏi vì sao là chiến tranh đã chấp dứt từ lâu, từ hơn 40 năm giữa Việt Nam và Mỹ đã có sự hòa giải, nhưng mà giữa người Việt Nam với nhau thì vẫn chưa có.
Trong phim thì Bảo Ninh nói một cái, mà cái điều đó là theo tôi thì ở Việt Nam bây giờ người ta cũng nghĩ những người đã tham gia kháng chiến, tham gia cái cuộc chiến tranh Pháp rồi đến cuộc chiến tranh Mỹ, thì theo tôi nó vừa có tính chất chống xâm lược và có tính chất giải phóng dân tộc, nhưng mà có tính chất nội chiến. Và càng về sau thì cái tính chất nội chiến nó càng sâu đậm hơn, một cái cuộc tàn sát nhau, một cuộc vinh dễ tương tàn vì ý thức hệ. Cái đó là một cái sự thật. Bảo Ninh đã nói điều đó, và tôi nghĩ là ở Việt Nam bây giờ có người đã nói ra, có người chưa nói ra, nhưng mà tôi đều thấy cái điều đó cả. Cái mà ông Lê Xuân Khoa ông gọi là cái cuộc chiến tranh, cái tính chất ủy nhiệm của cuộc chiến tranh Việt Nam, chiến tranh ý thức hệ, thì chính cái đó nó phá nát cái xã hội Việt Nam. Trong cái phim tôi có nói ở cái tập gần cuối, tôi có nói rằng cuộc chiến tranh này nó chia rẽ dân tộc kinh khủng. Và cho đến bây giờ thì tôi nghĩ rằng cũng chưa bao giờ cái dân tộc Việt Nam mình bị chia rẽ như bây giờ. Cái tính chất ý thức hệ của cuộc chiến tranh đó, nó làm cho cái xã hội Việt Nam bị xé lát. Cái hậu quả đó đến bây giờ vẫn chưa thoát ra được.
Vâng, thì cái sự chia rẽ đó cũng phải chăng một phần xuất phát từ giai đoạn sau năm 75, tức là khi mà miền Bắc đã chiến thắng miền Nam, thì lại xảy ra những cảnh đưa lính chế độ cũ đi học tập cải tạo, và sau đó là có những cái chính sách và những cái hành động khiến cho rất nhiều người đã phải bỏ nước ra đi, vượt biên, và nhiều người đã bỏ mạng.
Cái sự chia rẽ đó nó là hậu quả của cái tính chất của cuộc chiến tranh đó, tính chất nội chiến và càng ngày càng đậm của cuộc chiến tranh. Đấy là cái nguyên nhân chính, đây là cái gốc của cái vấn đề. Lẽ ra nếu mà tỉnh táo thì sau năm 75 anh hiểu ra cái điều đó và anh xử trí, tức là quay trở lại được. Thôi nó lỡ đã đi qua như thế rồi, anh đã chọn con đường đó, và con đường đó nó dẫn đến một cuộc nội chiến như thế, một cái cuộc thiên địa thương tàn như thế. Thế thì sau năm 15 anh không những là anh không chữa được đi cái đó, anh không tỉnh táo để có thể là chủ động hòa giải, mà một loạt những chính sách năm sau năm 15 thì nó lại càng làm động thêm cái đó, làm sâu sắc thêm, làm cái tình hình nó càng trở nên tệ hại hơn, xấu xa, khó khăn hơn.
Vâng, thì tóm lại như nhà văn Nguyễn Ngọc có nói lúc đầu, tức là phim tài liệu mới về chiến tranh Việt Nam này phải chăng là dịp để chúng ta cũng phải tự vấn lại quá khứ để mà có một cái nhìn nhận đúng đắn hơn về cái cuộc chiến này?
Vâng, thì vừa rồi tôi có đọc thì tôi thấy có một vài cái người ở Mỹ, người ta nói là lẽ ra trong cuộc chiến tranh này thì cái phần của người Việt nó phải nói nhiều hơn. Tại vì người Việt là phải trả giá nặng nề hơn rất nhiều trong cuộc chiến tranh này. Mà người ta cũng cho rằng cái phim này nó vẫn lấy nước Mỹ làm trung tâm, những vấn đề của nước Mỹ làm trung tâm. Nhưng theo tôi thì không phải như thế. Tôi có đọc thêm một cái nhận xét thì người ta nói rằng đây là cái phim mà cái tiếng nói của người Việt trong này là nhiều hơn cả về chiến tranh Việt Nam đấy. Nó đến 25%. Nhưng mà theo tôi cái đó cũng không phải là cái quan trọng nhất đâu. Cái quan trọng đối với người Việt Nam như là anh vừa nói đó, tôi là cái bộ phim này nó đặt vấn đề cho chúng ta, cho người Việt Nam cũng phải tự nhìn nhận lại như là người Mỹ đã làm và đã làm qua cái bộ phim này. Nhưng đặc là những người làm văn hóa như chúng tôi mong muốn tức là mình làm sao, làm thế nào để có thể có được một cái bộ phim như thế này. Mặc dù tôi biết rằng những cái điều kiện của Việt Nam để làm một cái bộ phim như thế thì vô cùng khó khăn.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nhà văn Nguyễn Ngọc đã chia sẻ một số ý kiến về bộ phim Vietnam World với tư cách là một trong những người tham gia vào bộ phim này.
Cảm ơn anh.